13. Sư khoan độ.
Hòa thượng Vô Úy là một ông già nhỏ thó, đầu nhẵn bóng, da đỏ hồng hào, lông mày trắng toát, hàm răng đen nhưng nhức, gần 70 tuổi rồi mà vẫn không gãy một chiếc răng nào. Ông cụ có gương mặt rất tươi, trông thấy cụ là thấy nụ cười trên môi. Cụ thường nhai trầu bòm bèm suốt ngày. Hòa thượng rất nghiêm cẩn trong mọi lúc, đi đứng không bao giờ vội vàng, lúc nào cũng khoan thai nhẹ nhàng. Có một bận, hai thầy trò từ ngoài về chùa gặp cơn mưa rào. An vội vã ôm đầu chạy như ma đuổi. Trong khi ấy, sư cụ khoan thai từ tốn bước đi, tưởng như không có những hạt mưa to như đổ nước từ trời xuống. Hòa thượng bảo, ta cũng có thể chạy nhanh như con, nhưng ta không làm vậy. Không bao giờ được nôn nóng vội vàng, mà vội vàng đến độ sộc sịch hốt hoảng lại càng không được. Người ta lúc nào cũng cần đàng hoàng, gặp cảnh nào cũng không thay đổi. Hòa thượng không mặc áo cánh. Sáng dậy là sư cụ khoác ngay lên người chiếc áo nâu dài bạc phếch rộng thùng thình. Gọi là áo dài, nhưng thực ra chiếc áo chỉ dài đến đầu gối. Có thể nói sư cụ Vô Úy lúc nào cũng đủng đỉnh, an nhàn, tự tại. Trông thấy cụ là thấy sự thanh bình, hồn nhiên, vô sự. Cứ tưởng như đời cụ thật bằng phẳng, chẳng hề sóng gió. Có thể nghĩ như là mặt nước hồ thu. Cho đến lúc được hầu hạ sư phụ trong những ngày ốm đau hoạn nạn ấy, An mới biết những suy nghĩ từ trước của mình về thầy là không đúng. Sư cụ nói ra mới biết, đời cụ chẳng bằng phẳng chút nào. Sau khi từ biệt cha vào chùa, sư Vô Úy ở với sư Vô Chấp được 3 năm. Vô Úy thưa với sư phụ mình rằng, con xin phép thầy được tu tập theo hạnh Đầu Đà, được đi đó đi đây, gặp các bậc thiện tri thức cho tầm mắt được mở rộng. Được phép của thầy, sư Vô Úy khoác tay nải, chống gậy lên núi Yên Tử. Hồi ấy, chưa mấy người biết Yên Tử, đó là vùng rừng núi hoang vu, ma thiêng nước độc đầy thú dữ, ít người dám đặt chân tới. Chỉ riêng trong giới tu hành, người ta mới biết đó là ngọn núi thiêng, nơi phúc địa mà thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đã tu ở đó. Sư Vô Úy vác bị gậy đến gần chân núi thì ông dừng chân. Người dân nói phải vượt qua 9 con suối nữa mới đến suối Giải Oan chảy dưới chân Yên Tử. Vô Úy bèn tìm vào chùa Rồng, một ngôi chùa nhỏ, xin tá túc. Vùng Yên Tử có rất nhiều ngôi chùa nho nhỏ như vậy. Vô Úy lội theo một con suối toàn đá nhẵn thín, tảng nào cũng to như cái thúng. Đi một quãng dài thì thấy cổng chùa ở lưng chừng núi. Qua cánh cổng gỗ lim, thấy vườn chùa trồng toàn mít và cây mơ. Đang xuân, hoa mơ nở trắng xóa. Con chó vàng và một nhà sư lực lưỡng cởi trần chạy ra đón khách. Nhà thầy đến đây có việc gì? Sư cởi trần hỏi. Thưa đạo hữu, tôi cũng là người tu hành. Tôi nghe sư phụ tôi nói, người mới tu tìm chỗ tĩnh mà tu, sau đó lại phải tìm chỗ động mà tu. Cho nên sau 3 năm tu tại chùa, tôi xin người cho phép được vân du các nơi để học hỏi cho rộng đường tu. Sư bác cởi trần nghe vậy, liền cười hì hà rồi nói, phải đấy, tôi cũng tu như chú vậy. Tôi tu hạnh Đầu Đà, lang thang khắp nơi. Năm ngoái tôi đi các chùa ở tỉnh Bắc Giang, năm nay qua Hải Dương. Thấy tình cảnh chùa này đặc biệt nên dừng chân lại ít tháng. Nhà sư nói tình cảnh đặc biệt là như thế này. Chùa Rồng do một vị sư già trụ trì. Cụ đã ngoài 90, chả biết pháp hiệu cụ là gì. Nhân dân thấy cụ điếc nên gọi cụ là sư điếc. Vì chùa phải lội suối mới vào được. Còn cụ sư điếc thì ngày đêm không nói một câu, chỉ biết lần tràng hạt. Cho nên khách thập phương đến càng ngày càng thưa vắng. Chùa chỉ có sư điếc và một chú tiểu 12 tuổi. Chẳng biết hai thầy trò sống như thế nào. Chỉ biết khi nhà sư cởi trần, tức sư Huyền Không, đến chùa, thì họ gần như sắp chết đói. Sư Huyền Không thương tình liền ở lại chùa Rồng 6 tháng liền. Ông trồng sắn, cấy lúa. Nhờ thế hai thầy trò sư điếc mới thoát khỏi chết đói. Sư Huyền Không hỏi Vô Úy, trông thầy lẻo khẻo như học trò, liệu có biết làm ruộng không? Thưa sư bác tôi biết. Thế thì được, người theo hạnh Đầu Đà phải biết làm đủ mọi việc, lại còn phải biết ăn đói mặc rét, sống kham khổ thế nào cũng được. Có như thế mới có thể vân du tầm đạo. Tối hôm ấy, tất cả mọi người ngủ trong căn nhà bếp của chùa, ngọn lửa bếp bập bùng ở giữa nhà. Cụ sư điếc ngồi dựa lưng vào tường, trên người choàng chiếc chăn nâu. Khuôn mặt vị sư già đã tiêu hết thịt, trên mặt cụ chỉ còn hai con mắt sáng quắc biểu hiện sự sống. Đôi mắt ấy hau háu nhìn vào hai người. Sư Huyền Không nói: "Cụ không nghe thấy gì bằng tai, cụ nghe ta nói bằng mắt. Nhìn mặt ta, trông thấy môi ta mấp máy, cụ hiểu ta nói gì." Lúc này, mặt sư Huyền Không đối diện với mặt vị sư già. Hai người nói gần như quát tháo. Họ nói chuyện bằng môi, bằng mắt, cả bằng tay nữa. "Đây là sư Vô Úy. Vô Úy, thầy ấy muốn hành hương lên đỉnh Yên Tử." "Hả? Vô Úy hả? Tên thế là tốt. Lên đỉnh Yên Tử hả? Lại càng tốt. Nhưng tốt nhất là phải đi vòng thế này." Cụ sư điếc vừa nói vừa giơ tay vẽ một vòng tròn thật to chung quanh mình. Vô Úy không hiểu ý nghĩa câu nói. Sư Huyền Không phải giải thích cho rõ. Cụ sư là người rất thâm sâu Phật Pháp. Trước đây gặp người nào muốn lên thăm viếng chốn tu hành của bậc Giác Hoàng, sư cụ thường khuyên muốn hành hương đi thăm một chốn linh thiêng, ta không nên đi đường thẳng mà phải đi đường vòng quanh. Ý nghĩa của hành hương là để biến đổi sự nhận biết tầm thường của thế gian. Đừng sợ gian khổ, hành hương càng gian khổ càng tốt. Ý nghĩa của hành hương là ý nghĩa của con người đi tìm đạo ở trần gian. Người đi đường thẳng ít tới được chốn thiêng, đi đường vòng sẽ gặp nhiều nghịch cảnh. Hãy dùng nghịch cảnh để biến thành sức mạnh và thành đạt tinh thần. Ôi chào, ý nghĩa của một cuộc hành hương lại cao xa đến thế ư? Phải nói rằng sư Vô Úy nghe câu nói của cụ sư điếc đêm hôm ấy như đã bị một tiếng sét đánh vào tâm hồn mình. Và sau này trải qua nhiều chuyện, sư cụ ngẫm càng thấy đúng. Sư Vô Úy ở lại ba hôm cùng với sư Huyền Không và chú Tiểu, trồng mấy nương sắn ở đằng sau chùa Rồng. Sư Huyền Không bảo để cuối năm nay quay trở lại thì sắn đã được rỡ. Vị sư bác hồn hậu nói rằng: "Tôi đã chuẩn bị thóc gạo đầy đủ để chú Tiểu nuôi cụ hòa thượng cho đến cuối năm. Theo đúng lời sư cụ dạy, tôi sẽ dẫn đường cho thầy đi đường vòng. Phải đi hơn một tháng mới sang Bắc Giang sau lưng Yên Tử. Rồi từ đó ta lên đỉnh núi. Xong việc tôi sẽ dẫn thầy tới am cỏ của tôi. Nó ở đằng sau lưng Yên Tử. Đến đấy, thầy có thể ở lại tĩnh tu ít lâu mà muốn ở lại mãi cũng được. Ở am của tôi, ra biển cũng gần, xuống đồng bằng cũng gần. Còn tôi, cuối năm tôi sẽ quay trở lại đây cùng với cụ sư điếc. Tôi biết cụ là bậc Bồ Tát. Ta muốn ở đến phút cuối cùng bên cạnh Bồ Tát để được hưởng nguồn từ lực hộ trì của người." Sư Vô Úy đi với sư Huyền Không về phía Tây Yên Tử. Sư đến am cỏ của sư Huyền Không. Cảnh vật ở đây đã giữ chân sư ở lại một thời gian dài. Tại đây sư Vô Úy thu nhận hai đệ tử, đại đệ tử Khoan Hòa và nhị đệ tử Khoan Độ. Sư Khoan Độ gắn bó với thiền sư Vô Úy trong một thời gian rất dài, cho nên xin có đôi lời về Khoan Độ. Quê của sư bác không phải ở làng Sọ mà ở xa lắm, đó là làng Sứa. Cái tên Sứa nghe đã mặn mòi vị biển. Tuy nhiên làng lại thuộc đồng bằng ở sát kề vùng đồi. Có lẽ ngày xưa, thời xa lắm rồi, làng gần biển, về sau phù sa bồi đắp mãi, nên ngày nay muốn ra đến biển phải mất 2 ngày đường. Thuở nhỏ, Độ đã nổi tiếng ngỗ nghịch, là kẻ đứt dây trên trời rơi xuống. Người đen nhẻm, tóc rễ tre, mắt trắng dã, cao lớn, tay dài như tay vượn, da thịt rắn chắc tựa gỗ lim. Độ trái ngược hẳn với ông bố. Ông cụ người Nhỏ Thó hiền hậu nhân đức, làm nghề lang y được tiếng khen khắp vùng. Thực ra cụ Trần chỉ là lang vườn, thổi trẻ đi ở cho cụ Lang Hạnh, một bậc túc nho rất thông y lý. Thấy Trần điềm đạm hiền lành, cụ Lang xem tướng biết là người có duyên với con giao cầu, liền truyền nghề cho. Ông Trần không giỏi chữ nhưng thông tuệ khác thường, chỉ nghe thầy truyền miệng ông cũng thuộc lầu các bài thuốc. Các phương pháp cầm tay chỉ việc của cụ Lang Hạnh không ngờ đã tạo nên một ông lang vườn có chân dài. Ông Lang Trần không những nối được nghề của cụ Lang Hạnh mà còn phát triển nó lên. Có gì đâu, ông Lang Trần vốn là người trong dân gian, đã hòa đồng lăn lộn khắp nơi kiếm sống trước khi đi ở cho cụ Lang Hạnh. Cho nên ngoài những phương thuốc thầy dạy, ông còn biết bài thuốc dân gian. ông lang chằn giỏi nhất chữa rắn cắn, nhất là trị thương và bó xương. Anh chàng Độ càng lớn càng ngỗ nghịch, lại quen giao du với bọn lêu lổng hung đồ, chỉ thích học võ, đánh quyền, đánh côn. Độ giỏi nhất ngón đánh chùy, hai cục sắt hoặc hai mẩu gỗ lim nối với nhau bằng sợi xích sắt. Khi múa lên nó kêu vù vù, khiến người ta táng đờm kinh hồn. Một trận đánh nhau với trai làng Thượng, một mình Độ sử dụng chùy đã gây thương tích và đánh tan tác cả một toán hơn 20 chàng trai lực lưỡng. Sau trận hỗn chiến ấy, Độ vênh váo ra mặt. Trong làng xảy ra một số vụ trộm cắp, người ta nói cũng là do bọn Độ làm càn. Ông chằn khuyên bảo bao nhiêu lần, song lời nói như nước đổ đầu vịt. Ông lang tức giận vô cùng. Một bận, ông gọi Độ lại bảo: "Mày có còn coi tao là bố mày không?" "Thưa thầy, con có bao giờ dám hỗn hào với thầy. Việc ngỗ nghịch con xin nhận, còn việc trộm cắp con bị oan. Nếu thầy muốn đánh, con xin nằm xuống cho thầy đánh bao nhiêu cũng được." Ông lang ngồi thừ trên giường bảo rằng: "Anh thì khỏe như vâm, còn tôi thì yếu đuối lại già rồi, làm sao đánh nổi anh. Đánh nửa chừng anh bỏ chạy, chỉ tổ làm cho tôi uất lên mà chết thôi. Nếu anh là đứa có hiếu, anh hãy tự trói mình vào cái cột kia thì tôi mới tin." Thực ra Độ là đứa con rất có hiếu với cha. Mẹ chết ngay khi sinh Độ được vài ngày, nên anh hiểu công ơn người cha nuôi nấng mình lắm chứ. Độ không ngần ngừ, liền tự trói mình vào cột. Người cha cẩn thận còn lấy thêm cái chạc trâu buộc thêm cho thật chắc. Xong rồi ông lặng lẽ xuống bếp thu lu cái gì đó đằng sau lưng. Ông tiến lại gần cái cột, chợt nước mắt ông trào ra. Ông khóc ròng ròng, khóc như tầm như tã: "Con ơi là con, cha làm thế này là bất đắc dĩ. Nhà ta mới đầy lương thiện, tại sao con lại là thằng nghịch tử? Thôi thì cha đành vậy. Cha làm thế này con sẽ oán cha, nhưng dù sao thế vẫn còn hơn. Làm độc ác thế này nhưng cha cứu con đấy." Nói xong, ông lang đưa tay ra trước mặt, hóa ra là con dao phay đã mài sáng loáng. Người cha vẫn nức nở, còn người con thì kêu toáng lên: "Trời ơi, cha điên rồi hay sao? Cha định giết con hay sao?" "Tao không giết, tao chỉ cứu mày." "Con van cha, con lạy cha, hãy buông dao xuống. Ôi làng xóm cứu tôi với, cha tôi điên rồi." Ông lang vẫn khóc, sau đó ngồi xuống, vén hai ống quần nâu của Độ lên. Tiếp đó, ông hành hình đứa con, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Độ ơi, cha đứt từng khúc ruột đây, con đừng oán cha nhé." Độ kêu thét lên vang trời. Ông lang hiền từ đã cắt gân ở hai gót chân chàng trai. Ông muốn sửa cái tính hung dữ của con bằng cách biến anh thành kẻ tàn tật, thành một thằng què. Làm xong, ông ngã quay ra đất. Trong khi đó, Độ vẫn kêu váng làng nước. Khi bà con trong làng sứa tới nơi thì thấy ông lang chắn nằm hôn mê bất tỉnh, tay còn cầm con dao phay sáng loáng. Còn Độ thì bị trói chặt vào cột, đứng trên vũng máu. Người ta vội vã cấp cứu cho cả hai cha con. Sau chuyện ấy, người con ngỗ ngược bỏ làng đi biệt tích. Anh như con thú hoang, thấy mình sắp chết đã bỏ bầy đàn tìm vào rừng sâu, tìm nơi vắng vẻ để chết một cách bình thản với niềm uất hận và lòng kiêu hãnh vô bờ chăng? Không phải vậy, ông lang chằn không thể ngờ người con bất trị ấy lại có một bộ óc rất sáng láng. Ông không thể ngờ rằng, lúc Độ còn bé, ông vẫn còn cõng con vào rừng khi đi hái thuốc, và những chiếc lá rừng hiếm hoi kia không những không bị quên đi mà lại hằn sâu vào trong trí nhớ cậu bé. Ông cũng không ngờ rằng thằng con tưởng như chỉ biết lêu lổng kia lại có thể thuộc lòng nhiều bài thuốc và cách chữa bệnh của ông. Hóa ra nó vẫn giống cha nó. Đúng là Độ đã lê lết bò vào rừng, nó đã mất bao công sức mới bò được vào nơi có những chiếc lá thần diệu. Nó đã bò vào rừng để tìm đường sống chứ không phải tìm chết. Nó đã biến mất một tháng ròng, không biết trong những ngày ấy nó ăn bằng gì, sống như thế nào, chữa bệnh cách nào. Chỉ biết rằng khi trở về, Độ đã lành lặn, tuy chân còn hơi tập tễnh và người vêu vao gầy còm. Suốt một tháng trời bần bật tin con, ông lang chằn tưởng Độ đã chết. Ông âu sầu khóc lóc, người rạc như con ve, phần thì lo lắng, phần thì ân hận. Từ khi ấy, Độ trở nên lầm lì, ít khi nói. Hay có nói thì ăn nói cụt lùn, đôi mắt trắng của anh thêm sáng quắc, nó đầy uy lực, khiến chẳng ai dám nhìn vào. Độ thường bỏ nhà ra đi, có khi hàng tháng mới về. Ông lang chằn lúc này hầu như không dám nói gì với anh nữa, không dám cất lời dạy dỗ, mắng chửi, cũng không dám khuyên lơn hoặc đuổi đi. Ông đã mắc lỗi với con rồi, ông đành nhắm mắt buông xuôi, mặc ông trời run rủi ra sao thì ra. Độ như con thú hoang, người cha xa anh đã đành, dân làng chẳng ai dám dây với anh, ngay cả bọn trai tráng lêu lổng bao giờ cũng xa lánh anh, bởi vì anh bỗng trở nên kẻ luôn luôn nổi nóng. Nổi nóng vì giận dữ với cuộc đời, đến như cha anh, người ruột thịt gần nhất còn đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, thì hỏi còn có thể tin cậy ai được nữa. Từ đấy, anh sống cô độc, chợt xuất hiện, chợt biến mất, chẳng ai biết anh sống thế nào, sống ở đâu. Có lúc người ta gặp anh ở hậu cung chùa làng, có lúc gặp ở tòa miếu hoang, nơi người ta đồn chỉ có loài rắn độc trú ngụ, thi thoảng bắt gặp bóng anh trên đồi lau ở cánh đồng xa. Tối hôm ấy, Độ ngủ ở cầu Si. Cầu Si là ngôi nhà giữa đồng, nơi nghỉ chân ban trưa của nhà nông. Tên là Si vì có cây si cổ thụ rất sum xuê. Còn cầu có lẽ vì thời xưa ở đây có một con lạch giữa đồng phải bắc cầu ngang. Thượng gia hạ kiểu là kiểu cầu có mái tre vốn phổ biến ở thôn quê từ thời nhà Trần. Sau này vật đổi sao rời, lạch nước đã bị lấp nhưng cầu vẫn còn. Rồi cái cầu đổ sụp, người ta thay nó bằng một ngôi nhà nhưng vẫn gọi là cầu. Tối hôm ấy, Độ nằm ngủ trên cái quá giang đầu hồi cầu Si. Ngày xưa làng Sứa chữa đình, một số cây gỗ cũ mục đầu, cắt đoạn mục thì ngắn không dùng làm đình được, nên dân làng đem ra làm cầu. Gỗ đình to lớn nhưng xẻ ra hay đẽo đi cho thanh mảnh đẹp đẽ thì quá tốn công, cho nên người ta cứ để thô tháp to bè như cũ đem ra làm cầu. Do thế, bốn cái quá giang ở đây khá to rộng, người nằm trên đó cũng được, không sợ chênh vênh. Cả làng Sứa chẳng ai có thể ngờ rằng Độ lại tìm nơi bất ngờ này làm nơi trú ẩn của mình. Hơn nữa, ở đây ngoài chỗ quá giang, Độ còn một chỗ ẩn náu khác, đó là chạc ba gần ngọn Si. Chỗ này rễ Si ken dày, lá Si rậm rạp. Độ đem rơm lên đấy làm thành cái ổ, ẩn náu nơi đây thật hoàn toàn kín đáo. Tối hôm ấy không trăng, gió thu se lạnh, do đó Độ không chọn ngọn Si mà chọn cây quá giang làm chỗ ngả lưng. Độ định bụng chợp mắt đến quá nửa đêm mới thức giấc mò vào làng. Kiếm sống gần như chồn cáo nên các giác quan của anh rất nhạy bén. Anh có thể đặt mình xuống là ngủ ngay, và đang ngủ chỉ một tiếng động nhẹ anh cũng choàng tỉnh lập tức. Gió trên cánh đồng mênh mông thổi vào cây Si làm những chiếc lá bần bật rung lên xào xạc, rồi thổi vào căn nhà trống vù vù. Trên cái nền âm thanh đều đều ấy chợt có tiếng dẫm trên lá, tiếng động rất nhẹ, hầu như mơ hồ ấy cũng đủ làm cho Độ chú ý. Không phải lũ chuột chạy ra ruộng lúa, cũng không phải loài cáo ăn xương. Tiếng những loài thú nhỏ ấy Độ phân biệt được ngay, hay là bước chân của những người tuần phiên đi canh đồng? Cũng không phải. Những ông tuần phiên có bao giờ ngậm miệng mà đi đâu? Họ đi đến đâu là có tiếng thì thầm nhỏ to kèm theo. Phải, đúng là tiếng chân người, chỉ có một người bước đi chập choạng. Tiếng chân ấy đang tiến gần về phía cầu nơi Độ đang ẩn náu. Lạ nhỉ, khuya khoắt thế này trong làng có kẻ động rồ nào lại ra đây một mình. Tiếng chân rõ dần, có tiếng ậm ạch của một đứa trẻ, rồi tiếng người thều thào dỗ dành. Nín đi, nín đi. Thì ra một người đàn bà ẵm con đang vào cầu Si. Độ từ trên cao nhìn xuống, từ chỗ tối sậm của góc mái nhìn ra khoảng giữa của căn nhà trống gió. Dù đêm không trăng, nhưng trời vẫn còn nhờ nhờ đủ để Độ nhận ra bóng một người đàn bà tay bồng con, toàn thân chui trong chiếc áo tơi lá. Chiếc cầu nghỉ ba gian, hai gian để trống, một gian có tường tre. Người đàn bà chúi vào góc có tường tre ấy, ngay phía dưới chỗ Độ trú ẩn. Lúc này, Độ không nhìn rõ hai mẹ con người đó nữa, nhưng qua tiếng động và tiếng nói yếu ớt của người đàn bà thỉnh thoảng cất lên, Độ cũng biết chị ta đang làm gì. Tiếng đứa trẻ khóc ri rỉ, như tiếng yếu ớt của một con mèo ốm. Nín đi, nín đi. Người mẹ dỗ dành thế nào, đứa con vẫn khóc. Nó khóc ngằn ngặt, có lúc chẳng ra hơi, tiếng người mẹ trong nước mắt. Có còn gì nữa đâu mà con đòi. Chắc là người mẹ đang vạch vú cho con bú. Tiếng hức hức mừng rỡ của đứa trẻ khi đôi môi xinh xinh bám được cái núm vú ấm áp. Đứa trẻ đang nhay nhá, cố vét cạn dòng nước sống. Ôi, con ơi, rát đến cả lòng ruột đây này. Đấy, có còn gì đâu. Bầu sữa như cái giếng đã bị vét cạn đến đáy chẳng còn một giọt. Đứa trẻ cố mà chẳng được. Nó đành buông và lại khóc ngằn ngặt. Mới đầu còn có tiếng oe oe, sau đó khóc khan. Độ cứ tưởng tượng ra thằng bé đang ưỡn ra, mồm há hốc, toàn thân tím ngắt. Người mẹ cùng lúc ấy cũng khóc theo. Độ không đành lòng, vội tụt từ cái quá giang xuống, thấy một bóng người lừng lững đứng phịch bên cạnh. Người đàn bà sợ hãi quỳ xuống lạy như tế sao. Con lạy các ông đừng đuổi con nữa. Con đói khát, con ăn mày ăn nhặt, chứ đâu có ăn trộm ăn cắp. Con kiệt sức rồi, không lê chân được nữa. Xin cho mẹ con trú ngụ qua một đêm, sáng mai con xin đi ngay. Xin các ông gión tay làm phúc. Thì ra mẹ con người đàn bà ăn mày này đã đến trú ngụ ở cầu Đông, ở cánh đồng Mã Châu đã bị tuần phiên làng bên đuổi đi. Người mẹ ôm con giặt dẹo, suốt cả buổi tối mới đến được đây. Người đàn bà tưởng Độ là tuần phiên làng xứa lại đến đuổi họ. Độ vội ôn tồn. Đừng sợ, tôi không phải tuần phiên đâu. Ông là ai? Cũng như chị thôi. Đừng nói dối mẹ con tôi mà phải tội. Thật đấy, tôi cũng gần như kẻ ăn mày. Nói xong, Độ cười to, cái cười sảng khoái hồn nhiên, cái cười có âm điệu. Tín hiệu riêng của nó khiến người nghe nhận ra ngay sự chất phác hiền lành, tuy có chút ngang tàng của Độ. Nghe tiếng cười ấy, người đàn bà yên lòng ngay nhưng còn bỡ ngỡ. Độ liền hỏi sau khi dứt tiếng cười. Đói phải không? Mẹ con đói quá phải không? Thưa vâng, hai hôm nay con không có miếng gì vào bụng. Độ sốt sắng nói như đinh đóng cột. Được, cứ chờ tôi ở đây một lát. Tôi đi kiếm cái gì về cho mà ăn. Người đàn ông nói xong vội bước ra khỏi cầu si rồi mất hút trong bóng đêm. Người đàn bà nhìn ra cánh đồng mênh mông tối tăm nhờ nhờ sương. Chị ta ôm chặt con vào lòng, đứa bé qua cơn khóc lả đi trong giấc ngủ chập chờn. Người đàn bà như tỉnh như mê, cái đói không nhắc đến thì thôi, nhưng khi được Độ gọi tên, nó liền xuất hiện ngay trong tâm trí người đàn bà. Ruột gan đang ngủ yên bỗng dưng thức dậy. Mà chẳng phải chỉ riêng ruột gan, hình như tất cả các tế bào trong cơ thể đều giật mình tỉnh giấc. Sự đòi hỏi cấp thiết của sự sống lúc mới thức dậy làm chị nôn nao đau đớn. Ruột gan như lũ rắn quằn quại, đau quá rồi hóa ra mụ mị. Cơ thể thức dậy, thèm khát rồi chẳng được đền đáp, nó lặng lẽ sụp đổ. Không còn sức để mà cựa quậy nữa. Ngọn lửa đèn lúc nãy còn thoi thóp nhấp nhô, lúc này dầu đã cạn. Nó đang lụi dần chỉ còn là một chấm đỏ liu riu. Người đàn bà từ mụ mị đi sang đờ đẫn. Đứa trẻ ọ ẹ cựa. Tay chị ta cũng không co lại được để ôm con. Chị muốn dỗ nó, nhưng môi chị ta không phát ra thành tiếng. Trong tâm tưởng nghe như giọng của mẹ chị ngày xưa vọng lại dỗ dành. Ngủ đi con. Ngủ cho say là thoát khỏi cực nhọc. Ngủ cho say là thoát khỏi nợ trần gian. Và chị đã trôi trên con thuyền bồng bềnh trên dòng sông sương khói mông mênh. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì chắc thuyền sẽ trôi vào xứ mịt mù và chẳng bao giờ quay trở lại. Chị đã cảm thấy hơi lạnh dần dần ngấm vào xương tủy. May thay chính lúc ấy chị bỗng cảm thấy hơi ấm. Xương trắng hồng lên, trong xương hồng hiện ra đốm lửa, rồi đốm lửa cứ to dần, nó đuổi khí lạnh ra khỏi cơ thể. Chị thở dài một cái. Đôi mi mắt nặng trĩu hé mở. Lúc đó chị mới nhận ra một người trai tráng đang ngồi bên và một đống lửa tí tách cũng ở cạnh bên. Độ đã vào làng ăn cắp được một nồi cơm, một niêu cá kho đem về cầu si cho mẹ con chị ăn mày. Xong khi về tới nơi, Độ thấy mẹ con chị đã lả đi sắp chết. Độ vội vàng đốt một đống lửa, hơ tay, hơ chân cho chị ta, rồi giật tóc lay gọi. Chị ăn mày tỉnh lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không tự ăn cơm được nữa. Độ phải nhai cơm, nhai cá nát ra thành từng miếng, rồi mớm cho chị như chim mẹ mớm mồi. Mớm mãi mới được lưng bát cơm. Cũng nhờ chút ngũ cốc ấy, chị ăn mày mới sống lại. Tiếc thay, cứu được mẹ nhưng chẳng cứu được con. Khi phía đằng đông trời bắt đầu hừng, thì Độ đã vùi xong thây đứa trẻ ở mảnh ruộng gần đấy. Anh quay lại cầu si, cõng người đàn bà lên lưng đi về phía đồi lau. Ở phía trong đồi lau, gần chân đồi, cụ Trần có một vạt ruộng thường bỏ hoang. Trước đây, cụ Trần trồng cây thuốc. Sau thấy đất xấu, cây khó mọc, nên sai Độ trồng chuối. Lúc bỏ nhà đi lang thang, Độ nghĩ con cáo cũng phải có cái hang riêng của mình, nên đã dựng một cái lều ở đấy. Thi thoảng thấy cần nghỉ ngơi, Độ lại về chui vào trong lều ngủ vùi, có khi ngủ một ngày một đêm mới dậy. Cái lều nằm ở giữa vườn chuối, không có cột, chỉ có hai vì kèo cắm thẳng xuống đất. Ba phía lập tranh kín đáo, phía cửa đầu hồi buộc những túng cỏ tranh dài thõng xuống đất như kiểu mảnh trúc. Ra vào vén sang hai bên, để rồi sau đó tranh lại rủ xuống làm rèm che. Trong lều trải phên nứa, mùa rét trải ổ rơm thật dày. Độ đặt người đàn bà trên cái ổ rơm thơm tho ấy, tên chị ta là Khoai. Bây giờ Độ mới có dịp ngắm Khoai kỹ lưỡng. Ban đêm, anh cứ tưởng cô ta đã lớn tuổi. Bây giờ mới rõ cô ta chỉ xấp xỉ 20 như anh. Sự đói khát lâu ngày làm Khoai vêu vao. Tuy nhiên vì xương nhỏ nên gò má không bị nhô ra. Lông mày không rậm không thưa, cái đói không làm phai nhạt đi màu đen nháy của nó. Chỉ có hai hố mắt là cái đói hiện ra rõ nhất. Cái đói làm cho nó sâu thăm thẳm. Nhìn vào đó, thấy buồn lạ lùng. Đôi môi kia chắc khi trước hồng đỏ và rất duyên, nhưng lúc này bệch ra trắng nhợt. Đêm hôm qua, lúc khẩn cấp cứu người, Độ phải mớm cho đôi môi ấy. Khi đó anh chẳng nghĩ gì hết. Nhưng lúc này nhìn vào cặp môi ấy, anh mới ngạc nhiên vì sự tự nhiên của mình. Tưởng là mớm cho một bà nạ dòng. Ai ngờ người được mớm ấy lại là một cô gái trẻ. Bất giác, môi anh nở một nụ cười. Cô ta ngủ đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn mê mệt không thức dậy. Sao cô ta cứ ngủ mãi thế nhỉ? Liệu có hề gì không? Độ thầm nghĩ, nhưng nhìn nhược cô ta cứ phập phồng đều đặn, anh lại yên tâm. Độ cứ ngồi ngắm người đàn bà gầy gò ấy mãi mà không chán mắt. Từ bé đến lớn chưa bao giờ anh ngồi cạnh và gần một người đàn bà thế này. Ngay cả người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời con người, tức là người mẹ đẻ ra mình, anh cũng không được hưởng hơi ấm, sự âu yếm, bởi vì đẻ anh ra được vài ngày thì mẹ đã chết. Từ đó anh sống với người cha. Người cha mặc cho anh sống như cỏ dại, rồi tiếp theo đó là sống với lũ bạn trai, với những cuộc gây gổ, với đời sống lang thang như con thú hoang. Còn lúc này, trước mắt anh là người con gái đã bị đói khổ làm cho tàn úa đi. Nhưng dù sao đó cũng là người đàn bà đầu tiên mà anh được ngồi bên cạnh. Người đàn bà, dù hoàn cảnh làm cho xấu xí đi, vẫn toát ra được sự mềm mại, sự yếu đuối, sự dịu dàng, sự an bình, sự hấp dẫn khó tả mà Độ chưa bao giờ biết. Có thể nói, đó là sự khát khao vẫn ngủ lịm trong anh từ lúc nào lúc nào. Nay bỗng u ơ tỉnh dậy. Độ vẫn đăm đăm nhìn cô Khoai. Trong tia nhìn của anh có những ao ước rất nhỏ bé, rất lương thiện, tốt lành dấy lên. Người ta bảo tư tưởng, ước vọng. Trong ao ước, Độ muốn cô ta tỉnh dậy, khỏe mạnh. Tài tình thật, Độ vừa mới cầu mong như vậy thì đôi mắt người đàn bà từ từ hé mở. Tôi ở đâu thế này? Chị ta ngạc nhiên hỏi. Mà thằng cu của tôi đâu rồi? Chị Khoai cố nhòm người dậy, nhưng không đủ sức lại nằm vật xuống. Chị ta có lẽ đã nhớ lại một chút gì đó. Độ thấy đôi lông mày của Khoai hơi nhíu lại và có hai giọt nước mắt từ từ bò trên gò má. Hình như ký ức đêm qua đã trở về đầu óc. Chị lấy hai bàn tay ôm mặt. Chị ta không khóc to mà chỉ thút thít. Độ nhìn người đàn bà lặng yên một cách vụng về. Anh chẳng biết an ủi cô ta thế nào. Lát sau anh sực nhớ ra. Ăn cháo nhé. Tôi nấu cháo từ sớm, để đun lại cho nóng, ăn vào mới khỏe. Độ chưa chăm sóc ai bao giờ, và Độ cũng không ngờ mình lại có thể chăm sóc người ốm khéo léo đến thế. Độ cũng phát hiện ra một điều rất lạ. Khi chăm sóc người khác, Bản thân người làm việc ấy cũng vui vui trong lòng. Sau cái đêm ở cầu Si, cô Khoai tỉnh lại, nhưng cô ta đã ở trong tình thế kiệt quệ. Sự đói khát, sự đau thương đã ở mức đỉnh điểm. Khi lê lết đến cầu Si, Khoai đã dùng hết sức lực của mình. Kể ra đến được đó cũng là sự lạ. Đáng lẽ ra mẹ con chị đã chết ở giữa đồng. Chẳng biết trời đất run rủi ra sao chị mới đến được đấy, gặp được Độ. Và sau khi gặp Độ, nếu anh không tận tụy chăm sóc thì dù tỉnh lại, chị cũng vẫn không thoát khỏi tay thần chết. Độ vào làng ăn cắp rổ trứng gà, vào đồi cỏ chanh đánh bẫy gà gô. Độ bẻ trộm ngô, đào trộm khoai, mò mẫm đánh đơn ban đêm, làm tất cả để cứu sống người đàn bà không quen biết, không máu mủ họ hàng. Cái lúc cõng cô trên lưng, cô còn hơi tỉnh. Độ hỏi, tên cô là gì? Cô ta trả lời, Khoai. Cô chỉ nói một tiếng ấy thôi. Sau đó hỏi thêm, nhưng cô ta im lìm chẳng nói được gì nữa. Thật khỉ, ai bắt mà mình chịu mang cái vạ này vào thân cơ chứ? Bụng nghĩ thế, nhưng Độ không đừng được. Anh vẫn làm mọi thứ cho người đàn bà định mệnh, bỗng dưng gắn với đời mình. Người đàn bà tỉnh dần, cô ăn được một bát cháo rồi hai bát cháo, một bát cơm rồi hai bát cơm. Da thịt cô dần trở lại, đôi mắt hết sâu, cái má phính ra, đôi môi thắm lại. Cô tập đứng lên, đi một bước rồi hai bước, ba bước. Cảm giác của một người sáng tạo thấy tác phẩm của mình thành xương thành thịt. Cảm giác của một người mẹ đang tập cho đứa bé con mình chập chững đi từng bước. Và ai cũng biết, tên của cảm giác ấy, người đời vẫn gọi là hạnh phúc. Chị Khoai đã gần như trở lại bình thường. Một hôm trời nắng, Độ đi rừng bắt được một con nhím. Anh hí hửng đem về, lòng vui mừng nghĩ tới một bát canh thịt nhím ngọt lừ, một nồi thịt nhím kho mặn ăn dần. Anh vạch đám cỏ chanh mảnh mảnh, định khoe với Khoai. Nhưng căn lều trống trơn chả thấy bóng cô gái. Anh tưởng cô đi đâu gần, liền ngồi trên đống lá chuối khô chờ. Chờ mãi, không thấy tăm hơi, chờ rất lâu, dễ chừng đến 2 tiếng đồng hồ. Thế là óc anh quay cuồng, Độ bắt đầu nghi ngờ. Thế đấy, người là thế đấy. Mình nhặt cô ta về, khi đó cô ta là cái xác chết. Còn bây giờ đã trơn lông đỏ da, cô ta bỏ đi, chẳng thèm nói nửa lời. Người như thế mà bạc thế sao? Anh bực mình đứng dậy, đá vào con nhím chúi trong cái rọ. Đá lần thứ nhất không sao, cái rọ lăn đi một vòng. Đá lần thứ hai, anh bỗng kêu lên vì con nhím xù lông. Cái chân buốt nhói. Cái buốt tưởng như đâm vào tim, làm cho anh tỉnh khỏi cơn nóng giận. Ừ, mà sao mình lại cáu? Cô ta phải ra đi là lẽ tự nhiên, bởi vì Độ với cô ta có dính líu gì đâu. Chẳng qua chỉ là gặp gỡ giữa đường, thấy người hoạn nạn thì thương. Mẹ cha cô ra sao? Nào Độ có biết? Con người ta phải biết trọng nghĩa khinh tài. Làm ơn xong, phải biết quên phắt ngay sự ra ơn của mình. Một tay giang hồ già dạy Độ chơi ngón thiết lĩnh trước khi chết đã nói với Độ như vậy. Nghĩ miên man một lúc, Độ thấy thảnh thơi đầu óc hơn. Tuy nhiên, anh vẫn thấy buồn, một cái buồn tiếc nuối. Như vừa bị mất một cái gì đó mơ hồ nhưng rất đẹp. Cùng lúc ấy, một bóng người từ những bụi lau đi ra. Người ấy mặc một chiếc quần lửng, một cái áo cánh rộng. Một người đàn bà tóc xõa sau lưng, xách một cái nồi trên tay, đầu hơi cúi xuống. Người ấy chưa nhìn thấy Độ vì những bụi chuối che lấp. Khi chị ta ngẩng đầu lên, Độ mới nhận ra Khoai. Thì ra cô ta đi tắm gội. Ôi chào! Một con người hoàn toàn khác hiện ra trước mắt anh. Trong lúc ốm, mặt cô ta nhem nhuốc, mái tóc rối bù, bộ quần áo vá đùm vá đục, rách tơi tả. Còn lúc này, tóc cô ta đen mượt ở sau lưng, mặt tròn trịa hồng hào. Đôi chân từ cái quần lửng phô ra trắng như ngó cần. Khoai mặc quần áo của anh. Cái bộ quần áo mới nhất mà anh vẫn để trong cái tay nải dắt trên mái lều. Rộng quá. Cái áo thùng thình, dài quá, cái ống tay áo phải vén lên. Cô ta ăn mặc thế trông thật ngộ, nhưng ngổ ngộ và thùng thình mà vẫn đẹp trong con mắt của Độ. Anh từ sau bụi chuối bước ra, cô gái trông thấy anh liền dừng bước có vẻ ngượng. Cô lí nhí. Tôi đi tắm, mang cái nồi ra suối đun nước. quần áo của tôi rách quá, bẩn quá, phải vứt đi, tôi mặc quần áo của anh. Cô cứ mặc, chả sao đâu. Thấy Độ cứ nhìn chằm chằm, cô ửng má hỏi, sao anh cứ nhìn tôi thế? Chồng cô lạ quá. Sao? Lột xác. Phải dùng từ lột xác mới đúng. Khi cứu giúp Khoai, Độ không nghĩ rằng mình đã cứu được một người đàn bà đẹp như thế kia. Lúc đó cô ta nhem nhuốc, quần áo như tổ đỉa. Chắc trong đó phải nhung nhúc giận, rồi còn hôi hám nữa chứ. Người cô ta phát ra một mùi khăn khẳm như cóc chết. Đến nỗi cứ vào trong lều một lúc là Độ vội nhoài ra ngoài ngay. Đêm đêm, Độ phải ngủ ngoài trời trên ổ lá chuối khô. Anh vốn ưa sự thoáng đãng, thơm tho của đồng ruộng, cây cỏ. Chẳng lẽ nước suối lại thần diệu thế sao? Nó là thứ nước thần của chuyện cổ tích, đã biến một kẻ ăn mày xấu xí thành một nàng tiên. À, tay cô vẫn xách cái nồi. Không phải phép thần, chắc Khoai đã vào rừng tìm những lá thơm rồi bắc ba hòn đá đun lên. Hóa ra nước lá rừng đã lột xác cho Khoai. Cũng có thể những ổ trứng gà mà Độ ăn cắp, những con gà gô bẫy trong rừng, những con tôm, con tép, con cua mò dưới ruộng lên đã làm thay da đổi thịt cho Khoai từ lâu, nhưng cái đẹp còn ẩn giấu dưới lớp bùn đen, dưới manh áo tả tơi, dưới làn không khí hôi hám nên Độ chẳng nhận ra thôi. Cũng có thể sự bẩn thỉu xấu xí ấy là cái vỏ bọc che chở cho cô khỏi những tai họa trong chuỗi ngày lưu lạc. Cũng có thể gian truân đã qua, an bình đã tới, nên Khoai mới từ kén chui ra hiện nguyên hình là con bướm vàng xinh xắn. Độ đứng cạnh Khoai ngạc nhiên vì người cô tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu. Không phải mùi lá bưởi, lá hương nhu, lá xả ở thôn quê, mà là một thứ mùi ngai ngái thơm dịu dịu của những thứ lá rừng ta chẳng biết tên. Lúc này, Độ mới chú ý tay Khoai. Ngoài cái nồi, còn có mấy cành củi khô và một túng bổ kết. Hỏi để làm gì? Cô trả lời, ở bìa rừng, có cây bồ kết, nhiều gai quá, nên tôi chỉ chọc được chùm bồ kết khô này thôi. Để gội đầu phải không? Không. Nói xong, Khoai đi thẳng đến lều, kéo cái ổ rơm ra và bảo, anh ra đồng kiếm ít dạ mới người ta phơi trên ruộng đem về đây. Lúc đó, Độ mang dạ về, đã thấy Khoai đang đốt cái ổ rơm cũ. Làm xong, cô nhóm củi đốt bồ kết trong lều. Cô giải thích cho Độ, ở quê tôi vẫn làm thế. Mỗi khi có người ốm, người chết xong, người ta vẫn đốt bổ kết, bảo rằng để khử tà, trừ độc. À, té ra Khoai muốn làm mới tất cả. Người phải tắm gội chút bỏ hết cái cũ. Căn lều cũng phải được tắm gội. Người được tắm bằng nước thơm tho tinh khiết, căn lều thì được tắm bằng thứ khói thơm khử tà. Khói bổ kết bốc ra ngan ngát, hăng hắc. Một lần nữa, Độ nhìn Khoai ngạc nhiên. Cô gái kỳ lạ này đã nghĩ ra những điều mà anh không bao giờ nghĩ tới. Hai người hì hục làm hết chiều, căn lều mới được tinh tươm. Họ ăn một bữa chiều thật ngon. Chỉ có sắn luộc và bát canh thịt nhím. Bàn tay Khoai nấu rất khéo. Sắn thì khô khén và nở bung ra. Canh thịt thì vừa vặn, không mặn chát như Độ nấu. Anh gật gù bảo ngon hơn là vàng. Đêm hôm ấy, gió bấc đầu mùa thổi về, đem theo cái rét se se cùng những hạt mưa phùn. Ông trời đã đuổi Độ vào lều, không cho phép anh ngủ trên ổ chuối khô ngoài vườn chuối nữa. Chẳng biết vì không quen hay vì một lý do nào khác mà anh cứ ngồi so ro ở một góc lều. Khoai cũng nằm im quay mặt vào vách. Độ nghĩ vơ vẩn. Đúng là chẳng còn cái mùi ốm đau của những hôm trước. Khói bổ kết đã xua tan tà khí. Hình như nó còn ám động trong những cuộn cỏ tranh trên mái, nên thỉnh thoảng lại lãng đãng tỏa ra một mùi thơm ngai ngái, xen lẫn còn có cả mùi rạ rơm khô mà ban chiều Độ tha về làm ổ mới. Độ ngồi thu lu như vậy đã lâu lắm, có tiếng cô Khoai hỏi, anh vẫn thức đây à? Làm sao ấy, mắt nó cứ trong ra. Em cũng vậy, chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Ngồi thế có mỏi không hay cứ nằm xuống, rộng lắm mà. Độ chần chừ mãi mới bò ra, nằm xuống ổ rơm nhưng không dám nằm sát vào Khoai. Một lúc sau cô lại hỏi, sao mà run thế? Anh rét à? Ừ. Nằm gần lại tí nữa, để em chùm rơm lên người cho nhé. Thế nào? Đã ấm chưa? Rồi. Rồi mà vẫn run bần bật thế này. Hai lưng sát vào nhau, chân co lại thì ấm hơn. Tôi sợ lắm.
Sợ là thế nào?
Đừng có sợ.
Thế nào? Đã hết run chưa?
Hoài choàng tay ôm lấy Độ và thì thào. Anh đã cứu em. Bây giờ em tứ cố vô thân. Chồng chết, con chết. Em trả theo mình thì biết theo ai? Em xin mình cho em nương tựa vào mình. Anh cũng muốn nương dựa vào em. Cái đêm ân nghĩa ấy thật mặn nồng. Thân xác họ đã thề thốt với nhau những lời nặng tình nhất. Họ chẳng nói lời thề non hẹn biển, nhưng họ biết rằng từ phút ấy đời họ gắn chặt với nhau. Họa chăng cái chết mới chia rẽ nổi. Đêm hôm ấy họ tỉ tê với nhau nhiều chuyện lắm. Khoai hỏi Độ, những quả trứng gà ấy anh đem về nuôi em, ai cho anh vậy? Cả những bát cháo, củ khoai, bắp ngô nữa. Chẳng qua là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Giờ đã là vợ chồng, không như thế mãi được đâu. Ở chân đồi còn nhiều đất hoang, đất xấu nhưng mà vẫn ra khoai, ra sắn.